Người xách trỏ trên cổ áo trắng có chữ BIC theo bằng chữ xanh và nói:
Dạ, tôi là chủ nhà băng ở Cần Thơ đó. BIC có nghĩa rằng là nhà băng ở Cần Thơ, nhà băng Đông Dương Cần Thơ đó. Do cái chữ BIC đó đọc thành chữ Bích, mà người ta gọi tôi là công tử Bích đó, dạ thưa ông. Tôi có nghe danh Bạch công tử, Hát công tử, và bây giờ lại biết thêm Bích công tử. Cái tên nghe đẹp đó chứ. Ông rất là xứng đôi với cô trà. Đây có thể gọi là đôi tài tử giai nhân đó. Tuy là lương của tôi không có bằng ông, nhưng tiền á thì tôi cũng đủ dùng. Tôi không có cần tiền lắm đâu. Hiện cái tôi cần đó là đóa hoa trà kia kìa. Không sao, mà tôi có thể từ nhường cho ông này được mà, chỉ với một điều kiện. Dạ, xin ông vui lòng cho biết thì tôi sẵn sàng tuân theo liền hà. Cô bé này đó bị lừa bịp, với lại bị chà đạp rất là nhiều. Một dịp mai lạ lùng, tôi cứu được cổ từ đám lính chuyển tục và một mụ tú bà. Nếu tôi đến chậm thì cổ đã rơi vào lầu xanh mất rồi. Ông chủ nhà băng thấy đó, cổ là một đóa hoa hiếm. Tôi dắt cổ đi dự hội chợ như một niềm kiêu hãnh vậy. Và niềm kiêu hãnh của tôi đã có lý lẽ. Cô ta không dự cuộc đấu xảo sắc đẹp, mà lại thắng bất ngờ. Giai nhân đậu số 1 đã nhường chức lại cho cổ. Ông thấy không? Dạ thưa bác sĩ, dạ chính vì vậy mà tôi mới đường đột tôi tới đây nè. Và cũng vì tôi biết rằng cổ không phải là bác sĩ phu nhân, nên tôi mới dám vô lễ để hỏi xin chủ cổ đó chứ. Và dám xin bác sĩ cho biết điều kiện mà bác sĩ vừa nêu ra lúc nãy là điều kiện như thế nào. Con người không phải để bán buôn. Một người đẹp như vậy thì càng không phải để bán, anh biết chưa? Mà đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nghe anh hứa rằng anh sẽ làm cho cổ sung sướng luôn luôn, và không bao giờ để cho cổ đau khổ nữa. Anh hứa được không? Dạ thưa bác sĩ, nếu mà ông không có yêu cầu đó thì tôi cũng tự hứa với tôi rồi. Thôi được rồi. Cha, ra đây.
Dạ.
Đây là người có thể làm cho em hạnh phúc suốt đời. Em nên trao thân gửi phận cho người ta.
Trà nhìn người lạ, một trang tài tuấn có lẽ hơn tất cả giấc mơ đẹp từ trước tới nay của nàng. Bác sĩ là người từng trải đời, lại có quyền cao tước trọng. Ông không lợi dụng, cũng không lường gạt. Ngược lại, ông coi đây là một việc cứu nhân độ thế mà nghề thầy thuốc lấy đó làm tôn chỉ mục đích. Nhưng trong khi chiếm được đóa hoa kỳ dị và lộng lẫy trong tay, ông cũng thoáng thấy được ngay nó không phải là sở hữu riêng của mình. Là thầy thuốc, mọi việc làm của ông đều có điều độ. Việc chơi hoa thưởng nguyệt của ông cũng có tính toán như kê đơn cho bệnh nhân. Cái gì rồi cũng đến nhàm chán. Cho nên việc công tử Bích xuất hiện ngày hôm nay là một điều mà ông không mong muốn, cũng không phải là một điều làm phật ý ông. Ông thấy Trà hơi dùng dằn thì bảo với Trà:
Em nên đi theo công tử Bích đi. Qua nghĩ còn dịp nào tốt hơn cho em nữa.
Công tử Bích nắm tay Trà, bác sĩ nhìn hai người bước ra cửa và lòng xót xa. Nhưng ông nghĩ, hãy để cho chim bay có đôi hơn là nhốt nó trong lòng son với con chim khác mà nó vẫn thấy lẻ loi. Trà hơi ngỡ ngàng trước sự thay đổi quá nhanh chóng và lạ kỳ, nhưng rồi nàng hiểu dần. Đời nàng là một chuỗi bất ngờ, từ trước tới nay và từ nay về sau cũng sẽ thế. Điều đó tập cho cô thích nghi nhanh chóng với nghịch cảnh. Một thời gian ngắn bỡ ngỡ sống với công tử Bích, nàng lao vào vòng tay đầy sinh lực và nồng ấm của chàng. Còn công tử Bích thì càng mê đắm sắc đẹp của Trà. Chàng lấy làm hãnh diện đã vượt qua các tay Dương Tôn công tử của đất Sài Thành để đoạt lấy hồ kim cương tuyệt vời của mảnh đất đã sinh ra hoàng hậu nước Nam. Chàng làm bất cứ việc gì mà chàng nghĩ rằng Trà sung sướng. Chàng trả lại ngôi nhà cho ông bác sĩ, đi mua một biệt thự sang trọng ở ngoại thành, thuê người ở và dắt nàng đi mua xe hơi. Xe hơi đi với nhà lầu.
Em á, mà em muốn đi đâu thì anh lái cho em đi liền hà. Không cần có người thứ ba ngồi trên xe làm loãng hương thơm của em hết đó.
Theo chương trình dự định của công tử Bích thì hai người sẽ đi tắm biển, hưởng tuần trăng mật ở Vũng Tàu, rồi về Sài Gòn mới mua xe hơi. nhưng vào giờ phút chót công tử lại quyết định mua xe lái đi Vũng Tàu cho tiện. Anh, tiền đâu mà anh xài như nước vậy?
Thì anh phải xài riết để không xài rồi không kịp à ha.
Thế là hai người đi mua xe hơi, Bích dắt người đẹp đến hãng bán xe rùa nắp của Nguyễn Văn Hảo. Ở đây đại lý đủ các hiệu xe Hoa Kỳ, Ý, Đức, Pháp. Chiếc rẻ nhất cũng giá 3.000 đồng bạc Đông Dương, nhưng Trà tìm không ra cái màu xe mà nàng thích. Hay là nàng sợ công tử đã nhẹ túi sau khi sắm nhà và trang trải các món tiền khổng lồ khác, bây giờ không còn đủ kéo một chiếc xe 10.000 đồng, hoặc nàng chưa có thói quen coi tiền như rác. Nàng bảo, anh à, mình đâu có cần chiếc xe mắc tiền quá như vậy hả anh?
Trời ơi, đâu có sao đâu, vậy anh đưa em đi tới chỗ khác nha, anh phải mua một chiếc xứng đáng cho em đi.
Công tử Bích dắt nàng tới hãng ô tô Hall ở gần sòng bài Caribali của thầy Sáu Ngọ. Thầy chú ăn to ở sòng bạc đến đây kéo một chiếc xe Fiat của Ý hay là Delay của Mỹ rất dễ dàng. 15.000 đồng có là bao, nhưng khi thua sạch gạch thì xe Fiat mới mua đem ra cầm chỉ lấy 3.000 trở vào chơi tiếp, cũng tiện lợi không đâu bằng. Nghĩ mắt Vũng Tàu về thấy Trà vẫn buồn, công tử Bích đâm ra hốt hoảng. Những món đồ đắt giá mua sắm để làm vừa lòng nàng dường như không có ý nghĩa gì. Chén dĩa đều đặt từ Limoges bên Pháp hoặc từ Giang Tây bên Tàu. Món nào không làm tôn vẻ đẹp của đôi bàn tay nàng thì chàng loại bỏ một cách không tiếc uổng. Tất cả vật dụng đều mang hai chữ BT dính nẹo nhau, đặc biệt hai đôi đũa ngài dùng hàng ngày thì đầu bịch vàng. Sự sang trọng đã đi đến mức gần như vua chúa. Thấy nàng vẫn không vui, công tử Bích vội vàng tổ chức buổi lễ thành hôn để chứng minh lòng chung thủy của chàng.
Chiếc bánh cưới chàng đặt ở danh danh tửu điếm, vốn đã mất 250 đồng, giá trên 1.000 dạ lúa, sẽ được tạo thành bằng chất liệu mua từ bên Pháp. Chàng gọi thợ may trứ danh đến tận nhà, đo may y phục cho nàng. Tưởng thợ nào lạ, chẳng ngờ bà thợ may đã từng may cho Trà mấy bộ đồ Tây lẫn ta kỳ rồi. Gặp lại nhau, cả chủ lẫn khách đều ngạc nhiên. Trong vòng mấy ngày, bà bác sĩ trở thành hoa hậu, rồi bà chủ Bích. Nhưng bà thợ may tảng lờ như không biết gì, mà có biết cũng chẳng sao, bà khoe.
Dạ, chính cái hiệu may mà tôi đã may chiếc áo dài cho ông thi sĩ Ấn Độ đó thưa ông bà.
À, ông thi sĩ Ấn Độ nào?
Dạ, ông thi sĩ ông ghé thăm tòa báo phụ nữ Tân Văn hôm nọ, báo đăng rần rần hả?
Ủa, có vụ đó nữa sao bà?
Dạ, ông ta thăm Sài Gòn, cho nên muốn mặc quốc phục Việt Nam đi dạo phố. Nhờ mặc chiếc áo của hiệu tôi may mà trông ổng không có khác cái ông già Việt Nam bao nhiêu hết à.
Bà khéo tay, vậy thì mới nhờ bà may cho vợ tôi một chiếc áo thiệt là đặc biệt đó chứ.
Dạ, áo cưới là áo thích hợp cho cô dâu nhất, chứ đâu còn cái áo gì khác, phải không ông?
Chúng tôi quen biết nhau lâu rồi, bây giờ từ tỉnh mới dời lên trên này, tôi muốn ra mắt bạn bè trên Sài Gòn và những ai mà không có dịp dự lễ thành hôn của chúng tôi ở dưới đó.
Dạ được, tôi sẽ may một cái chiếc áo dài hoàng hậu. Trà thấy bà thợ biết tổng về mình cho nên đỏ mặt. Tôi không phải là hoàng hậu, xin bà đừng có may áo hoàng hậu cho tôi chỉ muốn may một chiếc áo thường thôi.
Theo bà thì màu nào hợp với buổi tiệc nhất?
Dạ, nếu không phải áo cưới thì màu gì cũng được, miễn là màu rực rỡ, vì bà đây còn trẻ lắm. Nhưng mà nước da của bà trắng như tuyết, tóc đen như huyền, môi đỏ mà không cần thoa son như vậy, thì bà mặc bất cứ cái màu nào, tôi thấy cũng đẹp hết trơn.
Ở phòng tiệc của khách sạn danh danh Tửu Lầu, quan khách đã bắt đầu đến. Ông trạng sư chào bác sĩ, nhà đại thương gia bắt tay ông thầu khoáng. Đặc biệt nhất hôm nay, còn có mặt hai ông vua cờ bạc, là thầy Sáu Ngọ và thầy Bảy Phương. Phần lớn khách không phải là bạn bè của ông chủ nhà băng, nhưng tất cả đều hâm hở đến để xem mỹ nhân bằng da bằng thịt, chứ không phải bằng giấy báo. Ngoài các vị khách chánh thức, các nhân viên và người lao công của khách sạn cũng tạm gác công việc đến núp ló ở cửa phòng để xem mặt người đẹp nhất Sài Gòn.
Đúng giờ khai mạc, ông trưởng ban nghi lễ của khách sạn, tóc chải láng mướt, trán hói trợt lên đến đỉnh đầu, bước ra trịnh trọng cất giọng.
Hôm nay là buổi tiệc vui của đôi trai tài gái sắc Bích và Trà.
Ông ậm ờ không biết nêu lý do ra làm sao và gọi họ là gì của nhau, vì trong thiệp mời ghi là đôi bạn.
ai muốn hiểu sao thì hiểu, cho nên chỉ nói là tiệc vui đại khái và bắt qua phần giới thiệu hai nhân vật chính của buổi tiệc. Người ta tưởng tượng một thanh niên ăn mặc lịch sự, đúng mốt, bảnh trai, và một nàng tiên giáng trần, mặc áo mây thưa rỉnh thưa rãng, ngó thấy thịt da lồ lộ, một tay ôm bó hoa hồng hàm tiếu, một tay ngoặt vào chàng, cả hai sánh bước đi ra, môi nở nụ cười toại nguyện. Sau khi rất khiêm tốn chào quan khách và bằng hữu, họ quay lại hôn nhau trước sự thèm khát và ganh tị của mọi người. Rồi champagne nổ, rồi những chiếc cốc pha lê chạm nhau len ken, rồi những lời chúc mừng bá niên giai lão. Nhưng cánh cửa phòng đã mở quát mà đôi trai tài gái sắc chưa thấy xuất hiện. Những cái cổ cò ngóng vào. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút, sự kiên nhẫn đã vượt mức. Ông trưởng ban nghi lễ bèn bước vào phòng để mời họ ra, nhưng đến phiên ông cũng nín luôn trong buồng hồi lâu. Trở ra, ông tuyên bố.
Chúng tôi xin mời quý ngài cứ tự nhiên chạm cốc nghe. Lúc nãy chính tôi đã thấy đôi trai gái ở trong phòng, nhưng không biết vì lý do gì. Khi mà tôi trở vào thì họ không còn ở đó nữa.
Mọi người lao nhau bàn tán. Bỗng ở cuối bàn tiệc có tiếng nói. Tôi biết lý do.
Mọi người đổ mắt về phía có tiếng nói. Một người đàn bà đứng tuổi, trang điểm sơ sài, nét mặt có vẻ nén giận, cố làm ra tự nhiên. Ông trưởng ban tổ chức nhìn lại, té ra một người khách không mời mà đến, và không biết đến hồi nào, nên lúc nãy đã không được giới thiệu. Mà đúng ra ông trưởng ban cũng không biết đó là ai, cho đến lúc bà đứng lên hỏi.
Dạ xin lỗi ngài, đây là tiệc gì?
Dạ là tiệc vui ạ.
Tiệc vui gì? Tiệc cưới, tiệc sinh nhật, hay là tiệc đăng quang?
Dạ chắc là tiệc cưới ạ.
Nếu vậy thì xin cho biết là ai cưới ai?
Dạ thì công tử Bích cưới cô Trần Ngọc Trà.
Dạ thưa quý ngài, ông Bích, ông cưới vợ đã 10 năm rồi, và người vợ đó hiện đang có mặt ở đây.
Bữa tiệc đang háo hức chói lọi, với những hoa lá và bọt rượu thượng hạng, với những lời chúc tụng râm ran điểm xuyết bằng những tiếng pha lê chạm nhau len ken lạch chạch, tất cả như sắp bừng lên huy hoàng rực rỡ, bỗng nhiên tắt rụi. Những gương mặt hớn hở trở thành sượng ngắt sượng ngơ như là khoai sùng vì sự xuất hiện của một người đàn bà. Bà ta không nặng lời to tiếng, chỉ nói một câu rồi chậm rãi bước ra.
Ông Bích đem tiền lên đóng cho nhà băng, chính hơn 1 tháng nay không về. Buổi tiệc này là mồ hôi nước mắt của cả ngàn thân chủ bị cướp ngang, mà các ông gọi là tiệc vui được hay sao?
Những chai champagne chưa kịp khui, còn đứng trên bàn trải thảm trắng muốt, như những thằng cầm chôn chân trên tuyết. Trong lúc những ông quý khách nhảy nhau nhớ nhát tìm đường rút lui êm, Trà không ngờ chuyện lại đổ dở như vậy. Thì ra tất cả bọn đàn ông già hay trẻ đều lừa vợ nhà, hoặc bí mật hoặc công khai. Những gã đến hẻm cây mai, tên công tử cá hố, ông bác sĩ Bạc Hà, công tử Bích và vân vân.
Lúc nãy đang đứng song song với nàng trước cánh cửa sắp mở để cặp trai tài gái sắc bước ra chào quan khách, bỗng nhiên ông chủ nhà băng tái mặt như bị một bàn tay bí mật nào thiến mất cái hầu bao, rồi chàng lẳng lặng ngồi khuỵ xuống ghế. Trà tưởng chàng choáng váng trước hạnh phúc quá lớn lao. Nàng khẽ hỏi thăm sức khỏe của chàng, nhưng mặt chàng càng xanh lét ra. Trong lúc đó thì cánh cửa mở, ông trưởng ban đầu hói đi vào mời cặp trai gái, nhưng Trà ngoảnh lại thì không thấy ngài chủ nhà băng ngồi ở đó nữa. Ông trưởng ban trở lại phòng khách, Trà đứng ở mép cửa nhìn ra bữa tiệc. Trà đã nghe rõ những lời của người đàn bà kia. Ngôi sao Sài Gòn vừa được thết một con cá hố rất to, lần nữa. Nàng đi một quãng xa trên đường và thấy đói. Đêm qua tim đầy hận, nhưng bao tử lại lép. Nàng chợt nhớ tới đám thằng ẩn ở chùa Chà Già, nhưng không biết hướng nào để tới đó. Nàng ngồi phịch trên băng đá một vườn hoa. Mặt trời vừa mọc, nam thanh nữ tú dắt tay nhau đi chơi, mấy gánh quà dạo lướt ngang. Một gánh cháo gà đặt ngang bên cạnh, mùi mỡ hành ngào ngạt, nhưng nàng phải đứng dậy tránh xa để lánh sự cám dỗ. Nàng đến ngồi trên một cái rễ to, tựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt. Nàng nhìn đôi bàn chân trầy trụa và nhớ đôi guốc gu ngà. Nàng đã bán nó để lấy đồng bạc làm tiệc ở chùa Chà Già hôm nào. Nàng vừa đứng dậy định hỏi người qua đường hướng chùa thì bỗng có tiếng bên tai.
Dạ, dạ xin chào ngôi sao Sài Gòn.
Nàng quay lại, một người khoác áo blue trắng dính đầy những màu, tay cầm cọ dẻ, cúi đầu lễ phép.
Chẳng hay tiểu thơ đóng phim cho hãng nào đấy?
Ông nói phim gì? Tôi đâu có biết.
Dạ, tôi nghĩ là tiểu thơ đang đóng vai chính của phim Người Cùng Khổ Sài Gòn đó chứ.
Tôi không biết gì hết.
Nếu chẳng phải thì sao tiểu thơ lại điêu linh khổ sở như vậy?
Nhưng mà ông là ai chứ?
Thì tôi là người vẽ tranh nè.
Tranh là cái gì?
Xin mời tiểu thơ bước lại đây, để tôi trả lời câu hỏi của tiểu thơ.
Trà không ngần ngại bước theo người lạ mặt đến nơi gốc cây gần đó. Dưới ánh nắng chan hòa, trên giá vẽ một bức tranh đang phát. Người kia nói:
Tôi là họa sĩ Như Thanh, có chân trong ban giám khảo cuộc đấu xảo sắc đẹp vừa rồi đó. Tại sao cô lại ra nông nổi như thế nhỉ? Hả? Sao cô lại khóc? Thôi bây giờ như vậy, bây giờ thì xin mời cô về nhà tôi ngang. Nếu cô vui lòng đó, thì cô sẽ làm người mẫu cho tôi.
Người mẫu? Là người gì?
Tức là cô ngồi cho tôi nhìn, rồi vẽ lên giấy hoặc lên lụa.
Chỉ có vậy thôi sao?
Thì chỉ có vậy thôi.
Rồi cơm đâu mà ăn?
Chuyện đó tiểu thơ khỏi lo.
Thôi mà, xin ông đừng gọi tôi là tiểu thơ nữa.
Tôi đã vẽ xong 19 người đẹp kia trên một tấm lụa lớn, còn chừa một khoảng ở giữa là để dành cho tiểu thơ đó. Tôi đã nhờ ông bác sĩ đi tìm giùm, nhưng mà ông nói không biết là cô đang ở đâu. Tôi định đăng báo, thì may quá gặp cô ở đây. Tôi sẽ gác lại những bức tranh đang vẽ dang dở để đưa cô lên tác phẩm của tôi. Kể từ nay nghe, cô không phải đi tìm... tôi đó, tôi sẽ không phải đi tìm đề tài ở đâu nữa.
Giải thích cho Trà nghe thêm việc làm của mình. Trà sẽ làm gì giúp mình, và sau khi được cô gái ưng thuận, họa sĩ mướn xe kéo cho chàng và nàng cùng đi. Ngồi xe trên đường về xưởng, họa sĩ nói miên man càng lúc càng hứng thú, nhưng Trà chỉ lơ mơ hiểu. Trà gật đầu lấy lệ, còn tâm trí để bay tản mát đâu đâu thành mảnh vụn, bao quanh một dấu hỏi to lớn. Tại sao cuộc đời của mình cứ long đong? Lần trước gặp xe kéo, lần này cũng xe kéo. Lần trước nó đưa mình đến, còn lần này nó sẽ đưa mình tới đâu? Trà muốn trở lại nhà, mặc dù ở đó có bà mẹ bán con mà không thương tiếc. Còn về với dì Hảo, ở đây thì càng chết cuộc đời cũng rập một thứ buông người. Chỉ có con đường độc nhất là về với tụi thằng ẩn. Trên đời này chẳng còn ai tốt bụng đối với Trà hơn ẩn xe lửa cán. Đó là một người ơn. Trà tiếc sao lần nào đó sao Trà không trả ơn cho ẩn. Người đáng cho Trà thì Trà lại không. Còn người không đáng thì Trà lại... Nhưng bỗng gặp ông họa sĩ, ông ấy mời ngang nhưng chính Trà cũng không từ chối. Ít nhất ông ta cũng là giám khảo. Dù sao chắc ông ta cũng khá hơn anh Tây Đen nếu không bằng chàng cá hố. Chiếc xe kéo đang lăn bánh trên đường thì bỗng chậm lại, người phu xe ngoảnh cổ và nói:
Dạ thưa thầy cô, ở phía trước có gì đông lắm, mình có nên đi tránh không ạ?
Chàng họa sĩ đang mê mải bộc lộ hạnh phúc với người con gái, chàng đang đắm mình trong hương thơm toát ra từ tóc và gương mặt xinh đẹp của nàng, cho nên không nghe câu hỏi. Người phu xe phải lặp lại vài lần chàng mới trả lời:
Cứ việc chạy tới coi chuyện gì.
Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lăn bánh trên phần đường trống. Họa sĩ thấy trước mặt người đi thành hàng dài đông nghẹt như kiến cỏ, hỏi ra mới biết đó là đám tang của nhà ái quốc Phan Châu Trinh. Họa sĩ Như Thanh kêu lên:
Trời đất ơi, cụ mất rồi hả?
Và nhảy xuống đất bảo với người phu xe:
Anh cứ kéo theo tôi, mình không biết, mình có lỗi lớn quá.
Rồi móc trong mớ vật liệu, họa sĩ cắt ba miếng vải đen, lấy kim cúc ghim lên ngực áo của mình, áo anh phu xe lẫn áo cô gái, và nói với giọng run run:
Mình phải để tang cho cụ. Mình phải đưa linh cữu của cụ đến mộ phần nữa chứ. Coi kìa, người ta đông nghẹt đường vậy đó.
Cả anh phu xe lẫn trà đều ngơ ngác trước cử chỉ tôn kính của họa sĩ đối với người quá cố. Trà hỏi, cụ Phan Châu Trinh là ai?
Cụ là người đòi pháp thi hành dân chủ với thuộc địa Nam Kỳ mình á.
Họa sĩ Như Thanh đi giữa đám đông, đoàn người càng diễn hành thì càng dài thêm, người hai bên phố đổ xô ra nối theo vô tận. Hàng trăm biểu ngữ được căng trên đường phố hoặc cầm tay biểu lộ ý chí đấu tranh của cụ Phan. Thấy hai bên đường các tiệm, các căn phố đều đóng cửa để tỏ lòng thương tiếc và kính phục cụ, họa sĩ nhảy xuống đất vịn và xe đi theo. Chàng bảo Trà,
em cứ ngồi trên xe đi.
Họa sĩ vừa để mình trôi theo đoàn, vừa ngó về phía trước, nhưng tay vẫn nắm dè xe, sợ lạc mất Trà. Và trong mắt chàng đã có một phát họa càng lúc càng rộng ra vô tận.
Đưa đám xong, chàng họa sĩ kêu xe quay về nhà. Đó chỉ là căn phòng xếp không có đồ đạc. Bốn phía dày đặt những tranh đủ các loại. Trà chưa kịp hỏi, thì họa sĩ rút một chiếc cọ đưa ra trước mặt Trà và chỏ mấy bức tranh. Đây là vợ, còn kia là con của anh đó.
Con Trà là gì?
Trà là nguồn sống của anh.
Trà đứng ngẩn ngơ giây lâu rồi đưa mắt nhìn bốn phía. Những tranh là tranh, tranh treo trên tường, tranh dựng dưới đất, tranh đã hoàn thành, tranh còn dở dang. Trà có cảm tưởng mình đang đứng giữa những đám mây ngũ sắc đang rung bồng bay dần quanh mình. Nàng nhìn trên tường thấy y như lời họa sĩ nói lúc nãy. Những người bạn thi sắc đẹp đang tươi cười nhìn Trà như nói, chúng em đang chờ chị đến đứng chung cho chúng em được đẹp lay đây. Chẳng khác một bó hoa được cắm thêm một đóa hoa đẹp nhất.
Trời mưa tầm tã, nhưng anh sinh viên họ Dương vẫn kiên nhẫn đạp xe đến tiệm chụp hình Sài Gòn Photo. Chàng dựng xe đạp ngoài gốc cây rồi bước lên thềm, vừa rủ chiếc áo mưa cũ kỹ, vừa phóng mắt nhìn vào chiếc tủ kính và yên tâm khi thấy giai nhân vẫn còn đứng đó như đợi chàng. Ngày nào đi học, chàng cũng tạt qua đây để ngắm nàng, rồi mới đến trường không một lần quên. Chàng có thói quen đó bao giờ, chàng cũng không nhớ nữa. Chàng bước lại gần tủ, dán mắt nhìn vào trong. Giữa bao nhiêu là khuôn vàng khuôn bạc lộng lẫy, hình ảnh của tài tử giai nhân, mắt chàng chỉ bị hút vào chiếc ở chính giữa. Nàng mặc toàn đồ trắng che dù đầm, chỉ đơn sơ có thế thôi, nhưng khuôn mặt nàng thì tuyệt đẹp. Chàng vốn là kẻ say mê mỹ nhân. Chàng đã đến xem buổi đấu xảo hôm nọ, hy vọng sẽ tìm được một mỹ nhân. Và chàng đã tìm được người đẹp trần gian. Nhưng chàng quên rằng đất Sài Thành này có biết bao nhiêu dân tôn công tử. Họ đâu để những ngôi sao sáng rơi xuống tay một anh học trò khó như chàng. Nếu Đỗ Tú Tài may mắn lắm, thì chàng được một chân cạo giấy có hạng trong chính quyền, lương từ 80 đến 120 đồng mà thôi. Làm sao chăm sóc nổi một đóa hoa đầy hương sắc như nàng? Thế nhưng chàng vẫn mơ mộng, dù là mộng ảo.
Chàng nghe lòng rung động mỗi khi đi gần tới đây. Nàng vẫn đứng đó với gương mặt hoa da phấn, với dáng điệu quý phái và với những nụ cười dường như dành riêng cho chàng. Mỗi lần trông thấy nàng, chàng như gặp được tình nhân trong một cuộc hò hẹn. Những người bạn gái của chàng ở ngoài đời dường như đã lùi dần ra khỏi dòng tim của chàng để nhường chỗ cho nàng. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên tầm mắt của chàng bị hững. Chiếc khung lộng hình nàng đã biến đi. Khoảng trống bên ngoài dục trở thành khoảng trống trong tim chàng. Nàng đã đi rồi. Nàng đi đâu? Chàng thẫn thờ quay ra khoác chiếc áo mưa, nhưng chưa bước vội. Chàng nán đứng ở thềm nhìn ra trời mưa. Chiếc xe đạp chừng như cũng đứng im lìm dưới tàn cây hứng những giọt lệ thiên nhiên. một nỗi buồn lan tràn tâm trí chàng. Trời vẫn mưa tầm tã, nhưng chàng định ra đi như chạy trốn một nỗi buồn. Bỗng có tiếng động sau lưng, chàng quay lại. Một người làm công đến cạnh chàng và lễ phép nói:
Dạ thưa ông, chủ tôi mời ông vào trong.
Chàng Dương giật mình xua tay:
Không không, tôi chỉ đứng tạm xin đục mưa thôi.
Dạ, ông chủ tôi muốn gặp ông mà.
Có việc gì vậy?
Dạ tôi không biết nữa, dạ xin mời ông vào.
Tôi không muốn chụp hình đâu.
Dù miệng từ chối nhưng chân của chàng vẫn bước vào. Ông chủ đón tiếp chàng ân cần:
Em ngồi đây.
Dạ.
Nhìn ông chủ có vẻ trí thức, Dương yên tâm. Ông nói ngay:
Tôi đã sang học Pháp. Cái nghề này mất 5 năm đó chú em. Đây là một nghệ thuật.
Dạ.
Tôi để ý thấy chú em thường đến đây xem ảnh của tôi chụp.
Chàng Dương lúng túng. Lâu nay chàng tưởng tình yêu cháy ngầm trong tim của chàng không ai biết. Nào ngờ có người lại nom thấy. Chẳng lẽ ông ta thấu được bụng mình? Nhìn bộ ria mép hóm hỉnh và cặp mắt tinh đời của ông, chàng càng thấy như tâm sự của mình bị lộ liễu, nên chàng nói trớ qua:
Dạ, dạ cũng có khi trời mưa như hôm nay nè.
Wow, cũng có một thời như em vậy đó. Tuổi trẻ nào mà không vậy?
Chàng Dương ngồi im, rồi ông chủ lại hỏi:
Em đang đi học phải không?
Dạ.
Trường nào?
Dạ Petrus.
Năm,
dạ năm thứ hai.
Bạn tú tài hả? Ra trường sẽ làm gì?
Dạ chưa biết nữa.
Bổn sở ở đâu?
Dạ ở miệt Hậu Giang á.
Tỉnh nào?
Dạ Cần Thơ.
Ông già làm gì?
Dạ điền chủ.
Ráng lấy cái bằng cấp cây đã, rồi việc kia hãy tính sau nha chú em.
Dạ.
Tôi biết em mất nhiều thời giờ về cái tấm ảnh trưng bày trong tủ kiến này. Hàng ngày tôi để ý thấy em đều đến dơi nét mặt, hoặc là phấn khởi, có khi là âu lo nữa. Không phải đôi khi như em vừa nói, mà mỗi ngày đó, ngày nào chú em cũng tới đây để ngắm người trong ảnh hồi lâu.
Dạ, tôi chỉ mất có 10 hay 15 phút hả?
Ở đây thì mất 10 hay 15 phút, nhưng về nhà thì mất nhiều hơn. Trong Kiều có câu: Tình riêng nhớ ít tưởng nhiều.
Ha, hồi còn trẻ nghe, đi học quốc văn, ông thầy giảng cho câu đó, tôi không có hiểu gì hết trơn. Rồi sau khi lớn lên có bạn gái, mới nhớ ra, thấy nó hay vô cùng nghe chú em.
Ban đầu đó thì không có kỷ niệm. Người con gái không có rõ nét trong đầu. Mình không có nhớ bao nhiêu hết à? Chỉ tưởng tượng, vẽ vời ra, cho mình hình nọ ảnh kia, rồi sống riết với mấy hình ảnh đó thôi à. Cái làm mất thì giờ là như vậy đó. Nếu đi sâu hơn nữa thì nó là tương tư.
Ha ha,
chú em đã tương tư người trong ảnh lâu rồi, học hành sẽ bê trễ đó nghe. Cơm trà áo mẹ sẽ uổng, mấy năm đèn sách rồi sẽ trôi đi. Chính vì vậy mà tôi đem cái tấm ảnh đặt vào phía trong này. Đó là tấm ảnh nghệ thuật làm cho tiệm của tôi kiêu hãnh đó. Nhưng mà vì lợi ích của chú em, tôi phải tạm quên đi, thấy chưa?
Ông chủ quá sành đời, chàng Dương không còn cách gì cãi được. Chàng chào từ giã rồi trở ra. Trời đã tạnh, người làm công đang lau những giọt mưa trên tủ kính. Những tấm ảnh lại hiện ra rực rỡ, nhưng vắng bóng người đẹp trần gian. Cả tủ hàng dường như hoang vắng.
Trời ơi, sao ông ta đọc được tâm tư của mình? Cái gì chứ chữ tình là không giấu được. Chàng đã yêu cô gái đẹp nhất Sài Gòn, yêu mà âm thầm giữ kín, như một thứ đạo giáo chỉ có nữ giáo chủ và một tín đồ.